truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thông qua phương án tổ chức chợ hoa, chợ Tết khu vực trung tâm thành phố.
Thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Chuyên mục văn minh đô thị cần xử lý nghiêm việc quảng cáo trái phép để gìn giữ trật tự mỹ quan đô thị, phản ánh của phóng viên Vân Trang. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều 26 tháng 1, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên thường trực Thành ủy, nguyên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã vui mừng thông báo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn năm 2017. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong việc thực hiện thành công 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17 đã xác định, góp phần đưa kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí cũng mong muốn các cán bộ hưu trí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố. Các đồng chí nguyên thường trực Thành ủy bày tỏ niềm vui trước những thành tựu quan trọng thành phố đã đạt được trong năm 2017 và tin tưởng vào những mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018. Mong muốn đội ngũ lãnh đạo Thành ủy hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.
Để góp phần tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mừng Đảng, mừng xuân mới nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Sau khi được sự nhất trí của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại hai điểm Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2, tức ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất. Kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, trong đó phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các cơ quan đơn vị địa phương chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo chương trình bắn pháo hoa diễn ra theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.
Năm 2017, toàn tỉnh có 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 16,3 triệu đô la Mỹ, giảm về cả số dự án và vốn đầu tư đăng ký, thời điểm cùng kỳ năm 2017 là 23 dự án với tổng vốn đăng ký là 132,85 triệu đô la Mỹ. Ngành nghề đăng ký mới chủ yếu gồm 8 dự án công nghiệp chế biến chế tạo, 2 dự án dịch vụ lưu trú ăn uống, 1 dự án hoạt động thương mại và 3 dự án hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Còn trong tháng 1 2018, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước đạt 123,8 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 72,3 tỷ đồng, tăng 23,8% so cùng kỳ. Vốn ngân sách cấp huyện ước đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ. Còn lại, vốn thuộc ngân sách cấp xã đạt 6 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ. Một số công trình trọng điểm được thực hiện trong tháng 1 là cải tạo nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên, xây trung tâm thể thao huyện Định Hóa, xây dựng một số tuyến đường ở thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng 27 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có 217 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên 16.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có trên 13.700 người là đoàn viên công đoàn. Năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố cùng với công đoàn cơ sở, công đoàn khối giáo dục đã thăm hỏi hỗ trợ và tặng trên 14.000 suất quà với tổng trị giá gần 5,5 tỷ đồng cho công nhân lao động, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm đã có 160 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay nguồn vốn quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh với số dư nợ là 4 tỷ đồng. Trong công tác tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, các công đoàn cơ sở đã tổ chức 560 cuộc tuyên truyền với trên 14.000 lượt công nhân lao động về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, tổ chức đoàn viên, công tác hoạt động ban nữ công đều được Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm thực hiện có hiệu quả. Năm 2018, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tăng cường công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, tập trung tuyên truyền, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nhân dịp này đã có 54 tập thể và 54 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017.
Chiều 26 tháng 1, Đảng bộ phường Tân Thành đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự. Năm qua thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành, Đảng bộ phường tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ 15 đã đề ra. Theo đó, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được hoàn thành thắng lợi. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 120 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 117% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24 hộ xuống còn 18 hộ. 96% gia đình đạt gia đình văn hóa, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã có 22 trên 22 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 290 trên 352 đảng viên được phân tích đánh giá chất lượng, 25 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 137 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 127 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm, đảng bộ đã xét đề nghị và tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 51 đảng viên, truy tặng huy hiệu đảng 45 tuổi đảng cho 5 đảng viên. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 nêu rõ: huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Tân Thành đã có một đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, hai cá nhân tiêu biểu 5 năm liền được Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng, 4 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng bộ phường Tân Thành khen thưởng. Đại diện cho chi bộ trường Trung học cơ sở Tân Thành và cũng là cá nhân được Đảng bộ phường khen thưởng tại hội nghị tổng kết, đồng chí Bùi Thị Thanh Hoàn, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành bày tỏ:
là một trong 4 tập thể được suy tôn chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu xuất sắc, và bản thân tôi cùng là một trong 25 đảng viên được tuyên dương khen thưởng thì tôi rất vui và vinh dự phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện nghị quyết của chi bộ nhà trường về công tác phát triển đảng viên năm 2018. Là người đứng đầu đơn vị, tôi luôn động viên tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phấn đấu trong công tác giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước để quần chúng ưu tú sớm được đứng trong tổ chức của Đảng, để cống hiến và xây dựng chi bộ đoàn kết trong sạch vững mạnh.
Sáng 26 tháng 1, Hội Nông dân xã Tân Cương tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tân Cương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Hội phối hợp cùng Hội Nông dân thành phố, các cơ quan chuyên môn tổ chức 80 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân từ 10 đến 15% một năm. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 179 hội viên, đạt 105% so với chỉ tiêu nghị quyết. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, việc thu nộp hội phí hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. 100% các chi hội có quỹ hoạt động, 100% gia đình hội viên đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, có 95% hộ đạt danh hiệu, vượt 2% so với chỉ tiêu nghị quyết. Hội trực tiếp giúp đỡ 10 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra, giới thiệu 5 hội viên ưu tú vào Đảng. Đặc biệt, những năm qua, các cấp hội nông dân xã Tân Cương phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển nông nghiệp. Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Hàng năm có trên 2.900 lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và có trên 1.600 lượt hộ đạt danh hiệu các cấp, đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết. Hội đứng ra nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số vốn gần 3 tỷ đồng cho 199 hộ vay phát triển kinh tế. Cùng với đó, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tân Cương tham gia hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Tại đại hội, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân xã nhà đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại yếu kém như tỷ lệ hội viên sinh hoạt còn thấp, việc tổ chức sinh hoạt ở mỗi chi hội chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chậm đổi mới, việc xây dựng nhân rộng các mô hình hiệu quả ra diện rộng còn chậm, từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Cương đã bầu được ban chấp hành khóa mới gồm 17 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông, phục vụ việc vận tải hành khách, hàng hóa, đi lại và vui chơi của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân 2018, cơ quan chức năng đã mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sử dụng phương tiện giao thông chở hàng hóa cấm, chở quá khổ quá tải, nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, tăng cường phương tiện phục vụ nhân dân học sinh đi lại trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, giảm bớt ùn tắc tại các bến tàu, bến xe. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông trong tháng 1, từ 16 tháng 12 2017 đến 15 tháng 1 năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người và bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ, 46,67%, giảm 3 người chết 27,27%, tăng 1 người bị thương 16,67%. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm 3.541 trường hợp, tước 458 giấy phép lái xe, tạm giữ 239 xe ô tô, 438 xe mô tô, 16 phương tiện khác, số tiền xử phạt 4,7 tỷ đồng, vi phạm đường bộ. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xử lý 3 trường hợp vi phạm do quay đầu xe trong phạm vi đường ngang và 6 trường hợp vi phạm đường thủy nội địa, xử phạt hơn 11 triệu đồng. Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 22 tháng 1 đến 27 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã khó khăn của tỉnh. Được biết, đợt này thành phố Thái Nguyên đã trao 260 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo và cận nghèo. Đây là những món quà có ý nghĩa gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên về tinh thần cho các gia đình đón Tết vui vẻ và đầm ấm.
Ngày 23 tháng 1, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2017-2018 các môn khoa học xã hội và âm nhạc mỹ thuật. Năm nay, 122 thí sinh đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham dự 7 môn thi thuộc lĩnh vực khoa học xã hội gồm văn, sử địa, giáo dục công dân, tiếng Anh, âm nhạc và mỹ thuật. Ở mỗi môn thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần gồm báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, kiểm tra năng lực và thực hành. Ở phần thi thực hành, các thí sinh phải thi dạy 2 tiết, trong đó có 1 tiết bắt buộc và 1 tiết tự chọn. Kết thúc hội thi đã có 106 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, trong đó có 7 thí sinh được xếp loại xuất sắc. Về tập thể, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Ngày 24 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 46. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các nội dung công việc để tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, mọi nhà mọi người dân đều có Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng.
Ngày 24 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 2018. Phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, trong đó tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch số 08 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn, tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thuế, đẩy mạnh việc thực hiện các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, cũng như các dự án xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên lần này, ở tiểu mục Góc nhìn đô thị, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài chúng tôi với đại diện một số hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ để xem họ có những ý kiến như thế nào về việc phân loại rác thải tại nguồn đang được triển khai trên địa bàn phường. Tiếp đó là phản ánh, cần xử lý nghiêm để ngăn chặn quảng cáo trái phép trong tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai đơn vị được chọn làm điểm thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn của thành phố Thái Nguyên, cuối tháng 8 năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ đã cấp phát đầy đủ dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn đến tất cả hơn 4.000 hộ gia đình trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được cấp phát 3 thùng rác 3 màu khác nhau, gồm màu xanh, màu đỏ, màu trắng, một giá inox để thùng rác và 3,2 kg túi ni lông có màu khác nhau là xanh, đỏ và màu trắng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nên thời gian qua, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các bộ phận chuyên môn, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học và các tổ dân phố đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công theo nội dung đề án. Bước đầu đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường trong việc vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo đánh giá sơ bộ đến nay, 100% các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh, hộ gia đình tham gia hưởng ứng thực hiện đề án. Trên 80% hộ gia đình sử dụng đúng dụng cụ đựng rác, gần 80% hộ gia đình cá nhân xả rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học xả rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Trên 70% hộ gia đình cá nhân đã thực hiện phân loại rác đúng theo nội dung của đề án. Vậy sau gần 5 tháng triển khai thực hiện đề án này trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, trong các hộ dân đang có những ý kiến đề xuất như thế nào để đề án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với đại diện một số hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.
Dạ vâng, chào bà có thể cho biết họ tên đầy đủ và bà đến từ tổ dân phố nào của phường Hoàng Văn Thụ ạ?
Dạ, tôi là Nguyễn Thị Tính ở tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ ạ.
Dạ vâng, bà có thể cho biết là trong quá trình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở tại gia đình ấy, thì là bà thấy có điểm gì được và chưa được cần phải khắc phục thôi bà?
Trong cái khu chỗ tôi ở ấy, thì tôi thấy là mọi người để thùng rác là cái thùng mà được rác tái chế như túi bóng này, với lại gốc rau này, các thứ thì là để trong bếp ạ. Thế còn như các thùng thì đựng gạch hay đựng thùng thủy tinh các thứ đấy thì là cho ra ngoài.
Ngoài việc bố trí các thùng rác sao cho đảm bảo phù hợp với điều kiện diện tích của gia đình, thì cũng có ý kiến nêu lên việc sử dụng các loại túi có sự chênh lệch về số lượng khi túi đựng rác tái chế có mật độ sử dụng dày hơn. Bà Lê Thị Mùi, tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ nói.
Tổ nhân dân phát những cái túi để đựng rác đấy thì tôi cũng thấy rất là vệ sinh, mà sạch sẽ, mà nó không ảnh hưởng gì nhiều như là ngày xưa. Thế nên là gia đình tôi cũng thực hiện đúng theo những sự chỉ đạo của phường cũng như là tổ dân phố. Nhà tôi để có chủ yếu là cái loại túi xanh ấy nhiều. Dùng đa số dân là dùng cái ý là nhiều hơn.
Chung quan điểm với bà Mùi, còn có bà Lưu Thị Dung ở tổ 23. Bà Dung nói.
Trong cái quá trình thực hiện ấy, thì có cái điều mà không những riêng gia đình tôi mà một số hộ gia đình ấy, người ta cũng đều có cái phản ánh là cái túi xanh để mà sử dụng thì là sử dụng nhiều. Thì cái lượng túi đưa đến thì có khi là túi xanh sử dụng hết rồi, mà túi trắng, túi đỏ thì vẫn có khi chỉ dùng mấy vài túi. Đấy là như thế. Thế cho nên là muốn như này này. Tới nay mà tiến hành, tiếp tục tiến hành thì chúng ta lên là nếu như chia là 10 thì túi xanh nó chia thì nó phải là khoảng tầm 8 phần.
Còn sau đây là những chia sẻ của bà Dương Ngọc Lâm ở tổ 21.
Thì nói chung là về đã được đầu tư cái giá, cái thùng đựng rác và túi ni lông thì đó là điều rất là tốt. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái giá e-lock ấy thực ra là cũng không cần thiết lắm, bởi vì rằng là cái không gian bếp mà nó rất chật chội, chúng tôi chỉ có thể để được một cái thùng rác màu xanh đựng cái rác thải sinh hoạt hàng ngày mà có thể để đốt được là để ở trong bếp. Theo tôi thì là có lẽ qua đến triển khai rộng cho các phường xã khác thì có lẽ chúng ta không nên cần dùng giá e-lock ấy nữa, bởi vì rằng là có thể sẽ tiết kiệm được một chút tiền vào đấy, và cái quan trọng nhất là cái túi màu xanh mà để cho mọi người dân để đựng cái rác thải hàng ngày ấy, chúng ta có thể là cung cấp sẽ nhiều hơn, bởi vì cái đấy có thể 2-3 ngày người ta đã phải bỏ đi một cái túi rác ấy rồi, đã dùng liên tục như thế là cái có thể cái giá e-lock của chúng ta chuyển sang túi.
Vâng, cảm ơn bạn.
Tiểu mục xây dựng và phát triển đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, quảng cáo rau vặt đã và đang xuất hiện nhiều. Mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động này, song tình trạng này vẫn tiếp diễn không ngừng, gây nhiều bức xúc cho nhân dân và mất mỹ quan đô thị.
Khắp các tuyến phố, các ngõ ngách, những tờ quảng cáo với những con số, con chữ chằng chịt đã trở thành hình ảnh đi ngược lại với văn minh đô thị. Quảng cáo chồng quảng cáo, chúng xuất hiện nhiều trên thân các cột điện, thân cây hay những nơi sự quản lý bị buông lỏng, thậm chí là những nơi được coi là hiện thân của văn hóa như cổng chào tổ dân phố, các bản tin nội bộ trong khu dân cư. Đáng nói là sự xuất hiện của những thông tin quảng cáo bằng những tờ rơi, biển bảng không đúng kích cỡ quy định xuất hiện ở khắp nơi lại đang gây ra những bức xúc trong nhân dân. Ông Hoàng Văn Võ, một người dân hay tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài những cái biển báo, biển quảng cáo của các quầy hàng, cửa hàng ra ấy, thì còn những cái tờ dán ở dạng tờ rơi ấy, dán ở các cột điện, rồi dán ở gốc cây, rồi là dán ở tường, gây nhiễu loạn cái thị giác của mình ấy. Nhiều khi mình sẽ ảnh hưởng đến cái việc tham gia giao thông của mình.
Để hạn chế tình trạng quảng cáo rau vặt trái phép, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phường duy trì việc bóc rỡ các quảng cáo rau vặt trái phép mà lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, tình trạng dán quảng cáo sai phép đã được hạn chế. Theo quan sát tại một số tuyến văn minh đô thị trên địa bàn, tình trạng dán quảng cáo sai phép trong thời gian gần đây đã giảm đáng kể. Chị Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trương Vương cho biết thêm.
Để có được những hình ảnh trên các tuyến phố không còn quảng cáo rau vặt trái phép, thì đoàn thanh niên của phường Trương Vương chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các hoạt động lao động vệ sinh môi trường hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn thường xuyên tuyên truyền tới bà con nhân dân trên các tuyến phố là cùng giữ gìn mỹ quan đô thị chung.
Còn ông Phạm Văn Nhẫn, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Trương Vương nói.
Cái quảng cáo rau vặt này thì là thường thường là ban đêm là người ta mang người ta đi người ta dán. Thế nên là đề nghị phường là đến có những cái hình thức phạt rõ ràng và nó nặng hơn.
Năm 2015, thành phố Thái Nguyên đã bố trí 45 bảng quảng cáo rau vặt miễn phí tại các trục đường chính của thành phố, nơi tập trung đông người nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo sai quy định. Thế nhưng từ đó đến nay, số lượng bảng quảng cáo này chưa được bổ sung thêm. Hơn nữa, có rất nhiều bảng lại đang trong tình trạng hư hỏng nặng, không còn phát huy được tác dụng vốn có của nó. Quảng cáo là nhu cầu chính đáng của các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm đưa sản phẩm dịch vụ đến gần hơn với nhân dân. Thế nhưng dù là quảng cáo bằng hình thức nào cũng phải đúng luật, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Tình trạng quảng cáo rau vặt đang ngày càng lan rộng bằng nhiều hình thức khác nhau. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần trong ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định. Và đặc biệt, để hạn chế tối đa tình trạng quảng cáo sai quy định, cần sự vào cuộc quyết liệt và xử lý nghiêm ngặt hơn nữa của lực lượng chức năng đối với những vi phạm trong lĩnh vực này. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tháng 1 năm 2018.
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ này bao gồm hai giai đoạn chủ yếu, từ năm 1975 đến năm 1986. Sau chiến tranh, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc kháng chiến chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đảng đã tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Tuy nhiên, trước yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế tập trung bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm. Trong việc hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, có lúc có nơi đã mắc sai lầm, khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế xã hội trong những năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước những thách thức của thời kỳ mới, Đảng ta đã tổng kết sáng kiến từ thực tiễn của nhân dân, tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới, thể hiện qua các mốc sau: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 4 tháng 8 năm 1979, Chỉ thị 100 CTTU ngày 13 tháng 1 năm 1981 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, Quyết định 25 CP ngày 21 tháng 1 năm 1981 của Chính phủ về đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 5 tháng 6 năm 1985 thừa nhận sản xuất hàng hóa và những quy luật của sản xuất hàng hóa. Kết luận của Bộ Chính trị tháng 9 năm 1986 về ba quan điểm kinh tế trong tình hình mới. Đại hội 6 của Đảng tháng 12 năm 1986 đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ năm 1986 đến nay, trước bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, Đại hội 7 của Đảng tháng 6 năm 1991 khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xác định những quan điểm và phương hướng phát triển đất nước, khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta tiếp tục phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới được bổ sung và phát triển ngày càng hoàn thiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành phát triển, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, văn hóa xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng, đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh, sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.